Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân Thái Nguyên. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến với nhiều kế hoạch, dự định mới. Và trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thú vị về thị trường xuất khẩu năm 2018 của nước ta, cũng như tại Thái Nguyên, và một số thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2018 gần như không có gì thay đổi so với năm 2017. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu của từng nhóm hàng năm qua đã có mức tăng trưởng lớn so với năm trước đó. Đứng đầu là điện thoại, các loại và linh kiện với trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 49,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với năm 2017. Thứ hai là hàng dệt may với trị giá 30,49 tỷ đô la Mỹ năm 2018, tăng 16,7%. Thứ ba là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 29,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9%. Thứ tư là nhóm hàng nông sản bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su. Giữ vị trí thứ năm là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác. Giày dép các loại là nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 6 khi đạt 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6%. Thứ bảy là hàng thủy sản đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8% so với năm 2017. Gỗ và sản phẩm gỗ xếp vị trí thứ 8 với trị giá xuất khẩu đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ. Thứ 9 là phương tiện vận tải và phụ tùng với trị giá xuất khẩu đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%, và nhóm hàng giữ vị trí xuất khẩu nhiều thứ 10 là máy ảnh, máy quay phim và linh kiện với trị giá xuất khẩu đạt 5,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,8% so với năm 2017.
Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra hội chợ xuân 2019 với quy mô hàng trăm mặt hàng đã tạo cơ hội mua sắm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm. Ghi nhận có khoảng 150 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, dự kiến thu hút 3 vạn lượt khách vào tham quan và mua sắm. Kết quả doanh số bán hàng ước đạt khoảng 2,5 tỷ đồng.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2018, đến nay sau gần một năm, Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên đã dần tiếp cận được thị trường khách hàng tại Thái Nguyên và cũng đã hoạch định những chiến lược mới trong năm 2019. Trong mục Đầu tư và khởi nghiệp tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Lưu Ngọc Dũng, Giám đốc Bảo Việt Banh Thái Nguyên để hiểu rõ hơn kết quả kinh doanh cũng như những gói sản phẩm mà đơn vị đang cung cấp.
Thưa ông, thì năm 2018, Bảo Việt Banh đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên và thêm một cái kênh tín dụng mới để cho khách hàng trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố Thái Nguyên có thêm cái sự lựa chọn. Vậy thì sau một năm có mặt trên địa bàn tỉnh thì ông có thể đánh giá một cách sơ lược về cái kết quả hoạt động của Bảo Việt Banh trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên?
Sau gần một năm hoạt động thì Bảo Việt Banh cũng có đạt được một số các cái thành tựu cơ bản. Về khách hàng doanh nghiệp thì cũng đạt được khoảng 50% cái chỉ tiêu của hội sở giao. Và khách hàng cá nhân thì đạt được khoảng tầm 85% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đánh giá về cảm quan ngay từ ban đầu thì cả hai yếu tố về khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân đều có thể phát triển được. Năm 2018 về cái định hướng thì Bảo Việt Banh Thái Nguyên tập trung mạnh về cái việc phát triển khách hàng doanh nghiệp của một chi nhánh nói riêng và của cả một cái hệ thống nói chung, nó đều xuất phát từ các cái khách hàng doanh nghiệp. Còn khách hàng cá nhân là những cái phát triển mang tính rất bền vững và lâu dài. Còn để mà tăng về quy mô, về tài sản, quăng về tốc độ tăng trưởng thì nguyên tắc sẽ phải tăng trưởng nhanh nhất ở đối tượng khách hàng doanh nghiệp.
Vậy thì sau một năm thực tế và đã có cái sự cọ sát về cái thị trường cạnh tranh tranh tại Thái Nguyên thì ông thấy là cái môi trường đầu tư cũng như là cái môi trường mà các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có thể tiếp cận được nguồn vốn của Bảo Việt Banh thì như thế nào?
Thực ra với các cái cơ chế hiện nay của Bảo Việt Banh dành cho các cái chi nhánh nói chung và chi nhánh Bảo Việt Banh nói riêng tại Thái Nguyên thì tương đối là mở. So về các cái cơ chế chính sách và các cái chương trình của Bảo Việt Banh dành cho khách hàng doanh nghiệp thì áp dụng về lãi suất thì lãi suất của Bảo Việt Banh trên nguyên tương đối ổn. Thứ hai, hiện nay nó đang rơi vào khoảng thấp nhất là 7,7%, là tương đối ưu đãi. Đối với trung dài hạn thì hiện nay Bảo Việt có rất nhiều các cái chương trình dành cho khách hàng cá nhân, mà đặc biệt là trong năm 2019 có cái chương trình của Happy House. Bảo Việt Banh sẽ dành khoảng 2.000 tỷ để hỗ trợ cái chương trình đó với cái mức lãi suất là tương đối là ưu đãi, và hiện nay thấp nhất là đang khoảng rơi vào thậm chí 6,6%. Thế đó là những cái điểm mà Bảo Việt Banh chi nhánh Thái Nguyên xác định trong năm tới có thể tập trung được vào.
Với cái việc mà đưa ra những cái chính sách về lãi suất rất là ưu đãi như thế thì đây có phải là một trong những cái chiến lược để trong năm 2019 thì Bảo Việt Banh sẽ có cái sự cạnh tranh với hơn 30 tổ chức tín dụng đang có mặt ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hay không?
Bảo Việt Banh thì ngoài cái vấn đề lãi suất tương đối là hấp dẫn, có thể cạnh tranh trực tiếp với các cái tổ chức tín dụng khác, thì ngoài ra còn có các cái chương trình liên kết với các công ty thành viên của tập đoàn bảo hiểm. Hiện nay trên địa bàn Thái Nguyên thì Bảo Việt Nhân Thọ, Bảo Việt Nhân Thọ đã tương đối là phát triển, và tất cả những cái chương trình mà hiện nay Bảo Việt Banh kết hợp với hai công ty thành viên thì có thể khẳng định rằng là cái việc kết hợp giữa cái sản phẩm của ngân hàng và các cái sản phẩm liên quan đến bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ sẽ là những cái hỗ trợ thêm cho khách hàng khi mà khách hàng đến đặt cái giao dịch tại Bảo Việt Banh.
Vậy thì với những cái thuận lợi và cũng như cái khó khăn mà ông vừa chia sẻ thì trong năm 2019 thì Bảo Việt Banh sẽ có những cái kế hoạch để phát triển hệ thống của mình như thế nào tại chi nhánh Thái Nguyên?
Tại chi nhánh Thái Nguyên thì trong năm 2019 tôi xác định hai cái mục tiêu chính, như các cái tổ chức khác thôi cũng đều phát triển, đặc biệt là để tâm đến cái vấn đề phát triển về tín dụng, phát triển nhanh nhất về vấn đề về quy mô và tài sản của một chi nhánh. Thì đối với mảng tín dụng thì chúng tôi sẽ tập trung với cái mảng của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là những khách hàng SME. Hiện nay ở trên địa bàn Thái Nguyên đó là một cái lĩnh vực mà các doanh nghiệp hiện nay nó đang phát triển ở đây. Có số lượng các cái doanh nghiệp tương đối nhiều, và Bảo Việt Banh luôn luôn có các cái chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn đối với khách hàng cá nhân thì chúng tôi sẽ tập trung liên kết với hai cái công ty của tập đoàn bảo hiểm, mà đặc biệt là có những cái chương trình liên kết về sản phẩm tín dụng và sản phẩm bảo hiểm. Đã có hợp đồng bảo hiểm đối với các cái công ty thành viên đó thì luôn luôn có cái chính sách để ưu đãi lãi suất, ưu đãi về phí và ưu đãi về cả thời hạn cho vay. Chúng tôi đánh giá rất cao về vấn đề là ở trên địa bàn Thái Nguyên dân cư rất ổn định và xu hướng thì có cái thu nhập ngày càng tăng lên. Thì để phát triển được cái phần huy động khách hàng cá nhân thì chúng tôi cũng sẽ phải làm rất nhiều các cái phần việc để làm sao đó người dân trên địa bàn của Thái Nguyên biết đến Bảo Việt Banh nhiều hơn, để có thể là một cái tiền đề phát triển trong năm 2019.
Cảm ơn ông ạ.
Vâng.
Thưa quý vị và các bạn, chè xanh là thứ nước không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Bên ấm trà xuân, những câu chuyện về cuộc sống gia đình, chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn, chuyện xa quê như được trải lòng qua đó. Thời điểm này chỉ cách Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2 tuần, nên tại các hợp tác xã chè và các cơ sở sản xuất chế biến chè của các hộ nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Có mặt tại hợp tác xã chè Tân Hương thuộc xóm Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên những ngày này, không khí sản xuất chế biến đóng gói các sản phẩm chè hối hả hơn bao giờ hết. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hợp tác xã chè cho biết, thời điểm này các xã viên của hợp tác xã phải làm việc cả tối để kịp đóng hàng cho khách. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây chè phát triển tốt, ít sâu bệnh, nên bà con trồng chè được thu hoạch thêm một lứa. Như vậy, nguồn chè cung ứng cho thị trường không khan như mọi năm mà giá bán cũng ổn định hơn. Cùng với các sản phẩm chè quen thuộc như chè búp, chè tôm nõn, chè đinh, Tết này hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất sản phẩm trà mang tên Tân Hương Trà. Đây là một sản phẩm rất mới của hợp tác xã, phù hợp dùng làm quà biếu, quà tặng của các cơ quan đơn vị tổ chức. Theo đó, để đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng cho các đầu mối phân phối, các đại lý bán lẻ và các đơn vị cơ quan trong tỉnh, ngay từ tháng 9 dương lịch của năm 2018, hợp tác xã đã lên kế hoạch khoanh vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và tích trữ nguồn hàng.
Sản lượng mà tiêu thụ trong cái dịp Tết Nguyên đán thì nó phải chiếm tới 20% tổng sản lượng cả năm. Nếu là ở thị trường thì cái giá thành ở ngoài thị trường có thể tăng với những ngày bình thường là 30-40%. Nhưng với hợp tác xã chè Tân Hương thì cái việc tăng không đáng kể. Vì cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi là chúng tôi đã chủ động rồi và chúng tôi chỉ tăng lên một chút ít thôi để bù vào những cái chi phí trong cái những cái ngày Tết thôi.
Là hợp tác xã mới đi vào hoạt động được hơn một năm, hợp tác xã chè thủy thuật xóm Lai Thành ở Phúc Chiều thời điểm này cũng đang tất bật đóng hàng để kịp giao cho khách. Được biết, hiện trung bình mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng trên 1 tấn chè búp khô cho thị trường. Dự kiến trong đợt Tết này, hợp tác xã cung ứng từ 4 đến 5 tấn chè búp khô. Chị Phạm Thị Thủy, Phó chủ nhiệm hợp tác xã thông tin. Ngoài việc chú trọng đến chất lượng từng gói chè, hợp tác xã luôn đổi mới mẫu mã, bao bì, vỏ hộp và cách đóng gói để khách hàng có thêm sự lựa chọn. Tùy theo yêu cầu, chúng tôi đóng một gói chè có trọng lượng từ 2g đến 100g, 200g, 500g, 1kg và 5kg. Tất cả đều được hút chân không để đảm bảo chất lượng và hương vị chè được giữ nguyên. Hiện với diện tích canh tác gần 20 hectare chè được trồng theo quy trình Việt Gáp và hữu cơ đã và đang đáp ứng đủ cho thị trường khách hàng của hợp tác xã. Dự kiến trong năm 2019, hợp tác xã có kế hoạch mở rộng diện tích trồng và sản xuất chè theo hướng hữu cơ công nghệ cao, tiếp tục đầu tư máy sao chè bằng ga, kho lạnh bảo quản nguyên liệu chè tươi và thí điểm hệ thống dàn lưới cắt nắng để nâng cao chất lượng chè cao cấp và tăng năng suất tiêu thụ, ước tính khoảng 1,5 tấn búp chè khô một tháng.
Năm nay thì nói chung là tất cả các sản phẩm chè đều ổn định như giữa năm. Như là năm nay thời tiết cũng ủng hộ, cũng thuận lợi là chè nó được thêm một nửa so với mọi năm. Năm nay hợp tác xã thì cũng phân phối được khá nhiều rồi, nhưng đa số là mộc cho họ lượng đánh hương để cho họ đóng gói. Năm nay hợp tác xã cũng sản xuất thêm các loại mặt hàng chè đinh cao cấp và chè nhất tâm trà. Và chè đinh là 2,8 triệu, còn nhất tâm trà là 1 triệu đến 1,2 triệu.
Không chỉ với các hợp tác xã, những cơ sở sản xuất kinh doanh chè cũng đã và đang có sự chuẩn bị khá chu đáo trong việc tích trữ sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào dịp cuối năm này. Tại cơ sở sản xuất chè Tiến Yên thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, một trong những cơ sở sản xuất chè số ít của thành phố, hiện đang sản xuất chè và chế biến các sản phẩm chè từ giống chè Trung Du truyền thống. Thời điểm này cũng bận rộn đóng gói vào từng thùng giấy để vận chuyển, phân phối cho các tỉnh thành trong cả nước. Qua tìm hiểu được biết, với 8.000 m2 diện tích đất trồng chè, nhiều năm nay cơ sở vẫn dành tới 90% diện tích để trồng chè Trung Du truyền thống. Vì đây là giống chè có thân cây khỏe, dễ chăm sóc, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu được rét, có độ bền đến 100 năm. Khi trà pha được nước, có hương cốm tự nhiên, vị ngọt hậu, nên nhiều khách sành chè rất thích uống loại trà này. Đến thời điểm này, cơ sở đã phân phối 80% lượng chè cho thị trường. Chị Ngô Thị Vân, Phó Giám đốc cơ sở sản xuất chè Tiến Yên cho biết.
Nhà mình bây giờ thì đang làm theo chương trình Việt Gáp. Trước thì làm theo chương trình UTZ. Nói chung là mới đầu làm theo UTZ hoặc Việt Gáp thì mới đầu làm thì nó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà đã vào ổn định thì nó rất là... Nói chung là chất lượng chè rồi sự an toàn chè rất là ổn định. Nói chung là năm nay thời tiết nó cũng thuận lợi thì cho bà con làm chè nó cũng dễ dàng hơn.
Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, giá chè không có nhiều biến động. Giá bán 1kg chè búp khô tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường. Tết Mậu Tuất 2018 tăng từ 25 đến 30%. Giá bán chủ yếu từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng 1kg tùy loại. Chè từ lâu đã là đồ uống không thể thiếu của rất nhiều gia đình trong dịp Tết, nhất là đối với người dân Thái Nguyên. Đây cũng là sản phẩm được nhiều người sử dụng để làm quà tặng người thân, bạn bè trong nhiều dịp. Ngoài ra, chè xanh còn được sử dụng trên các mâm lễ thắp hương tại nhà, đền, chùa. Để có được những ấm chè như ý và đúng giá, người mua nên đặt mua người quen hoặc các cơ sở có uy tín và có thể mua từ bây giờ. Còn với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè, không nên vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ chất lượng, đẩy giá bán lên cao. Đó cũng là cách để giữ gìn thương hiệu, uy tín cho chính mình, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên ngày càng bay cao, bay xa.
Những thông tin về thị trường trong và ngoài nước cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bảo Việt tại Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục số thứ 2 trong tháng 1. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Trước thềm năm mới 2019, kính chúc quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!